Nam mô
Chư Tôn Đức Ni và quý Phật tử, chúng ta học tiếp hành trạng của Thiền Sư Ni Diệu Tống. Một hôm Diệu Tống vào thất tông cảo, bị hỏi: vừa rồi có vị tăng đến đối đáp, ngươi hãy nói vì sao lão tăng không chịu ông ta. Diệu Tống đáp: đâu gạt được Diệu Tống. Chư Ni hiểu câu này sao? Có vị tăng đến, tông cảo là ngài Đại Huệ, ngài Đại Huệ cũng là thầy của Thiền Sư Ni Diệu Tống. Thì một hôm ngài Diệu Tống ngài đến gặp Thiền Sư Đại Huệ, ngài Đại Huệ hỏi một câu vậy đó, không biết vị tăng nào không biết mà ngài nói vừa rồi có vị tăng đến đối đáp, ngươi hãy nói vì sao lão tăng không chịu ông ta. Cả như mình mà hỏi câu này thì mình sẽ suy nghĩ vị tăng nào vậy ta, rồi đối đáp cái gì, tại sao hòa thượng không chịu, mình sẽ nghĩ một dọc luôn. Nhưng mà ngài Diệu Tống ngài đáp là đâu có gạt được Diệu Tống. Mình thấy trong giai thoại các thiền sư ni thì vị thiền sư ni này có thể nói là chánh tông á, và trả lời rất là sát, rất là mạnh, cũng rất là sống động. Thưa đại chúng, cái chuyện mà người một vị tăng đến rồi vị tăng đi, rồi cái giai thoại nói chuyện giữa hai vị tăng, cái chuyện đó nó có liên hệ gì tới ngài Diệu Tống không à? Nó có liên hệ gì mà hòa thượng đem hòa thượng hỏi? Nếu như chúng ta thì chúng ta sẽ suy nghĩ hoặc chúng ta hỏi lại hòa thượng: bạch thầy, vị tăng nào, rồi thầy cho con biết câu chuyện nãy đi, chứ giờ thầy hỏi làm sao con biết, thì là mình đã trôi dạt rồi, mình đã mất mình rồi. Cho nên sư Ni Diệu Tống rất hay, hòa thượng đã có gạt được con. Hòa thượng với vị tăng đó làm sao thì sao, ngài chịu không chịu thì chuyện đó của ngài, còn con là con đang đứng đây, con là Diệu Tống nè, con không có mất đâu, con vẫn còn đây. Không phải vì cái câu chuyện của ngài mà con mất tiêu con, cho nên ngài không có thể gạt con bằng cái bẫy nào được hết. Nên là cái câu nói này là một câu nói thể hiện là có chủ hay không chủ à? Có chủ. Mà tại sao có chủ? Là tại vì sống với chủ cho nên có chủ. Còn nếu mà chúng ta hỏi là chúng ta sẽ phóng liền, phóng lao rồi theo lao, thì dĩ nhiên là mình sẽ bị lao nó xuyên thôi. Nên cái thói quen tu tập của mỗi vị nó khẳng định được cái kết quả và cái điểm đến của chúng ta. Chúng ta cũng không cần phải hỏi ai, mình tự biết mình thông qua cái thói quen mà mình sống. Đặc biệt là khi chúng ta đã có học hiểu Phật pháp và chúng ta có cái quá trình tu mỗi một ngày đó, chư ni với lại quý Phật tử suy nghĩ về điều gì, làm cái việc gì, có cái thói quen gì, thì đó chính là cái động lực đưa chúng ta đến cái cõi tương ưng. Nhưng mà mình có cái thói quen tỉnh thức thì chắc chắn không có cái gì là mình mê được. Còn nếu mà chúng ta có cái thói quen phan duyên, tức là theo duyên, vướng mắc vào duyên, thì là chúng ta sẽ bị duyên nó lôi kéo, và dĩ nhiên là chúng ta mất mình. Thưa phải không? Theo duyên thì mất mình. Mất mình thì coi như đã chết. Sống mà cũng như chết. Cho nên cái câu rất là ngắn mà câu rất là sát. Vậy đó, đọc tới đây mà có nhiều khi mình còn suy nghĩ, ủa nói vậy là sao ta? Có nhiều khi mình đọc tới đây, đã người ta dẫn mình tới cái chỗ hiện tại vậy rồi, nhưng mà mình cũng phải dọt ra khỏi cái chỗ hiện tại. Nếu mà chúng ta không quen đọc giai thoại nhà thiền đó, là chúng ta sẽ mệt cái đầu lắm. Tới đây rồi không hiểu và phải tìm hiểu. Vậy là sao? Hồi nãy nói câu chuyện ông Tăng kia chưa có nói rõ ràng, tự nhiên là đâu gạt được Kiều Tống. Ủa đâu có chuyện gì ở đây đâu mà sao lại nói câu đó? Đó là chúng ta bị, đã là Ngài Diệu Tống, Ngài kéo mình về rồi mà mình vẫn không về, mình vẫn phải trôi dạt. Ở đây cái giá trị không phải là cái câu trả lời hoặc là cái ngôn ngữ hay là nội dung, mà cái giá trị ở chỗ sống. Cái chỗ sống, người xưa nêu bài cái chỗ sống để chúng ta cũng nhận lại cái chỗ sống của mình. Thưa đại chúng, nói về cái công phu tu hành với Đức Phật cần khổ quá đặc biệt, siêu xuất. Mà tôi nghĩ rằng là mình hành trì không nổi. Nhưng mà nói về cái bản tâm để nhận ra đó, thì chúng ta có thể nhận ra nơi mình được. Tu theo cái cách của mình, tu trong cái thời đại của mình. Nếu mình biết tu nó cũng khỏe chứ. Chẳng hạn tôi nói trong luật, trong luật cái ngày xưa thì đại chúng biết ở Ấn Độ nó không có nước, cái xứ đó nó khô khao. Mà cái thời Đức Phật là cách nay mấy ngàn năm rồi, có lẽ cái đời sống nó còn thô sơ hơn mình, nó còn đơn giản hơn. Cho nên luật chế tỳ kheo ni nửa tháng mới được tắm gội một lần. Và trong luật cũng nói ở những cái chỗ không có nước, không có dòng sông, dòng suối, không có gì đó, thì khi muốn tắm á, thì chúng ta phải quấn cái bao ni lông trong người. Chúng ta quấn xong cái chúng ta ra ngoài nắng chúng ta đứng. Đứng để chờ cho cái gì nó ra. Chờ cho nước trong người mình nó ra. Thì nước trong người mình nó ra xong rồi lấy cái nước đó mà kỳ cọ mà tắm. Trời ơi, tôi đọc tới đó tôi nói Phật ơi, thôi chắc con không thành Phật nổi quá. Con không chịu nổi, không có tu cái hạnh này nổi rồi. Khổ quá vậy. Mà đúng là cái ngũ uẩn của mình á, tôi thì cũng học trong kinh là cũng nói dây không theo Phật nói, nhưng mà sao không làm nổi cái kiểu mà khó khổ như vậy, làm không nổi. Tức là có nước sạch á mà 2-3 ngày mới tắm cũng đã chịu không nổi rồi. Đừng có nói mà bây giờ mà quấn cái bao ni lông rồi ra đứng ở ngoài trời chờ cho mồ hôi nó tuôn ra rồi lấy cái đó mà tắm, thì thật quá sức tưởng tượng. Vậy mà các ngài làm được, chiến thắng được cái khó khăn của thân và tâm khi mà nó nhiễu nhương mình á, nó đòi hỏi mình. Vì bây giờ mình nóng nực rồi, chư ni với Phật tử thấy là phải tắm cho nó mát mẻ, tắm rồi nó khỏe. Trong khi nếu mà không có được vệ sinh này thì chúng ta thấy nó dơ, nó bực bội, nhiều đó là mình không chiến thắng được. Nhưng bây giờ cái thời đại này mà nói làm vậy thì người ta nói mình quái. Không, tự nhiên giờ quấn bao ni lông ra đứng ngoài đó mà chờ đổ mồ hôi mà kỳ cọ là ta nói bệnh viện Biên Hòa cũng gần đây, không có xa xôi gì đâu. Không được, cái thời này nó khác. Cho nên cái thời này mà mình lại phan duyên, mình lại theo cái sử để mà mình kẹt, mình vướng mắc thì nó không trúng. Tại cái thời Phật nó vậy là trúng. Cái môi trường người ta như vậy, người ta sống như vậy. Nhưng mà cái gốc là ở chỗ nào, không phải ở cái chỗ là chúng ta phải làm những cái hình thức bên ngoài giống cái thời này, nó giống cái thời kia, giống cái Đức Phật hoặc là Bồ Tát Thanh Văn gì, tùy duyên. Nhưng mà cái quan trọng là tâm của chúng ta nó phải tỉnh táo, sáng suốt, đừng có phiền não. Nhất là mình đã được thảnh thơi, cái điều kiện sống mình ưu hơn, cao hơn Đức Phật mà mình còn phiền não nữa, thì cái đó thiệt là dở lắm, mê lắm. Tôi chỉ xin là nhắc nhở bản thân và chia sẻ với cộng đồng chỉ như vậy thôi, chứ không có bắt quý vị quấn bao ni lông ra đứng giữa trời gì cả. Nhưng mà mình muốn nói với đại chúng á, thời nào thì nó có cái cuộc sống thời đó, nhưng mà cái chánh á, Phật cũng phát hiện được. Phật phát hiện được là mình tu để nhận ra được chính mình là điều cốt lõi. Cho nên trong cái quá trình này, khổ hạnh đầu đà và học với là các vị thầy, đạt được cái tầng thiền cao nhất của phi tưởng, phi tưởng xứ rồi, tức là tứ không, Phật cũng không có câu trả lời về vấn đề sinh tử. Thân này từ đâu đến, đi về đâu và làm sao để ra khỏi trầm luân sinh tử, Phật không trả lời được với cái khổ hạnh đầu đà. Chiến thắng được cái đòi hỏi của thân, nhịn đói, nhịn khát được, sống trong rừng, trong rú được, cho tới mức mà sắp chết cũng không sợ, nhưng mà vẫn không có câu trả lời, tức là vẫn chưa có tuệ giác phát sinh. Cho nên sau này Đức Phật dạy chúng ta đó, không có lấy cái đầu đà mà làm mục đích cứu kính. Tuy nhiên trên cái quá trình tu thì tùy theo sở hành của mỗi hành giả, tùy theo cái thích của mỗi hành giả mà cũng có thể là tu đầu đà, nhưng mà không phải lấy cái đó làm mục đích cứu kính, mà chỉ là để thiểu dục trí túc thôi. Chánh là phải làm sao phát sinh được trí tuệ. Phát sinh được trí tuệ thì không có dông ruổi theo các cái duyên, là không có kẹt, không chấp ngã và không chấp pháp. Có hai cái chấp cơ bản mà một hành giả tu Phật cần phải hiểu và tháo gỡ. Thứ nhất là chấp ngã, và thứ hai là chấp pháp. Hai cái này thì phải tháo gỡ. Hai cái này tháo gỡ rồi thì mới gọi là đi con đường Bồ Tát hạnh. Như thanh văn đó, ngã không mà pháp có là cũng chưa được. Phải là ngã pháp câu vong, mà là ngã pháp câu không, không có chấp. Mà cái không chấp này nó không có lệ thuộc ở bên ngoài, do sáng tâm, thức tâm thì đạt bổn. Nhận được tâm thì đạt được cái gốc là bổn nguyên, tự tánh, thiên chân Phật. Nó như vậy. Cho nên sống trong cái điều kiện của chúng ta đó, là cái điều kiện mà nó thuận lợi để mình sống tỉnh thức, thì phải biết khéo. Như là đại chúng nhớ, sau khi Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật về lại Ca Tỳ La Vệ để mà độ vua cha và hoàng thân quốc thích, thì Đức Phật không có bắt vua Tịnh Phạn phải xuất gia, cũng như không có bắt ngài tu theo cái hạnh đầu đà. Phật thuyết pháp độ sinh, rồi vua chứng được các cái tầng thánh. Thì khi còn sống là chứng tới A-na-hàm, mà khi chứng tới A-la-hán thì viên tịch. Thì chứng A-la-hán là vô sanh, là lậu tận, là chấm dứt cái dòng sinh tử, tức là hết cái gốc mê. Và vua vẫn ở trong cung, chỉ có điều là không có hưởng thụ dục lạc theo cái con đường mê lầm ngày xưa. Không chạy theo ngũ dục, chứ còn vẫn sống bình thường. Mình nhắc cái điều này để chúng ta liên hệ tới cái cuộc sống của chúng ta hiện tại, mà nhớ về tu hành. Và cái câu nói của Sư Ni Diệu Tống rất là sáng, rất là mạnh. Trừ được cái bệnh của thế nhân, cái bệnh của chúng là cái bệnh tào lao, cái bệnh mà chạy theo cái việc của thiên hạ. Bây giờ lão tăng không có chấp nhận ông thầy hồi nãy, hãy nói cho ta biết vì sao ta không chấp nhận. Nếu mà mình có cái bệnh tào lao là mình sẽ hỏi liền. Còn này không có cần biết chuyện của ai, chuyện của ai mà. Nếu mà chúng ta có được cái thói quen này thì nó đỡ biết bao nhiêu việc, thưa phải không? Thôi chuyện của ai, chuyện của ai. Con vẫn ở đây, con có mặt đây. Ngài đừng có dẫn con đi đâu, con không đi. Ngài có dẫn thì Ngài cứ dẫn, con dẫn là làm chủ, con vẫn ở đây thôi. Tông Cảo biết nha, chẳng phải tay vừa, mới đưa cái trúc bề lên hỏi, tức là đó là cái bẫy thứ nhất. Cái bẫy thứ nhất nhảy qua một cách rất là nhẹ nhàng, rất là gọn gàng. Cho nên là Ngài Long Cảo đưa lên cái bẫy thứ hai, đưa cái trúc bề. Tôi không biết trúc bề là gì mà tôi nghĩ giống như cái thiền bản nghe thưa đại chúng. Ngày xưa thì thời của các thiền sư đó có những cái pháp khí nó thể hiện cái uy lực của Phật Pháp. Đưa lên đó là thể hiện một cái uy lực của Phật Pháp. Thì cái đó mình phải khảo thêm ở trong những cái sách mà thường thì cái này nó của bên Trung Hoa. Cho nên thì chúng ta cũng biết sơ vậy thôi, chứ nó không phải là cái nội dung chánh để mà mình cần phải quan tâm. Thì đưa cái trúc bề đó, đó là một cái pháp khí mà thiền sư hay dùng. Ngài hỏi Ngài Diệu Tống, ngươi gọi cái này là cái gì? Đây là cái bẫy thứ hai. Thì cái chỗ này nó nhiều lắm thưa đại chúng. Ở đây Ngài Diệu Tống Ngài trả lời trời xanh mình, nhưng mà mình đừng nghe vậy rồi mai mốt ai hỏi gì mình cũng trời xanh như Đức Phật đưa cành hoa sen lên là Ngài Ca Diếp có nói câu gì không ạ? Dạ không. Tại vì sao? Tại vì Ngài Ca Diếp không có chạy theo cành hoa, mà Ngài Ca Diếp sẽ dừng lại ở cái chỗ hay thấy cành hoa. Bây giờ đưa trúc bề cũng là đưa một cái vật lên, trúc bề cũng được, hoa sen cũng được, cái bao kiến cũng được, cái gạt sắt cũng được, đưa cái gì cũng được hết á. Nhưng mà đưa lên không phải để chúng ta vướng cái này, mà chúng ta phải nhận ra cái gì? Tánh thấy nơi mình. Đó là mình nói theo kiểu là nói sống, nói tử ngữ rồi đó. Nói mà giải thích trắng là như vậy gọi là tử ngữ. Tại vì sau này chúng ta cứ theo cái kinh nghiệm đó chúng ta nói, mà chúng ta không nhận được cái hay thấy là cái câu đó nó mất tác dụng. Cho nên ở đây nó chỉ trời xanh. Trời xanh này giờ nó mênh mông, nó rộng lớn, vậy hiểu cái gì trong đó. Cho nên ở chỗ chữ trời xanh là cái chỗ không có nói gì nữa hết á, mà mình nói nhiều thì nó không đúng. Đây là bẫy thứ hai, nhảy qua được chưa? Nhảy qua rồi. Ngươi gọi là cái gì? Gọi là trời xanh. Cái chỗ đó của con á, nó mênh mông vậy đó, nó như hư không vậy, không có tên. Bà Hòa Thượng biểu con gọi là gọi cái gì? Hay thiệt là hay. Hai cái là cái hồi nãy là chuyện của ông vị tăng nào đó không biết. Nhảy qua được với Hòa Thượng nghi là không phải, không biết có thứ thiệt hay không. Là quý cô với quý Phật tử biết tại sao. Ví dụ như mình học Phật Pháp nhiều như thế này nè, mình nghe riết thành ra mình có cái kiến giải về cái việc đó, về cái giáo lý đó. Mình có kiến giải thành ra nó trở thành ra cái gì? Nó trở thành ra một cái biết mà không phải do của chính mình, mà cái biết đó là cái biết vay mượn. Mà nếu như cái biết thật của mình thì hỏi kiểu nào mình cũng có thể nhảy bẫy được hết á, mình có thể qua bẫy được. Còn nếu của người ta thì hỏi chừng 2 lần 3 lần, qua lần thứ tư là mình hết bài rồi, bài mình hồi thuộc có nhiêu đó rồi, qua lần thứ tư là mình sẽ lọt bẫy, mình sẽ rớt nếu mình không có chỗ sống thật. Cho nên thường sư ngày xưa mà thử á thì không phải thử một lần, mà dí cho tới cuối cùng mà nhảy ra một cách thông dong tự tại, không có bị kẹt cái xác của cổ nhân, không có kẹt văn ngôn ngữ cú của cổ nhân, thì cái đó mới đúng là đã được ngộ đạo. Hòa Thượng Đại Huệ này cũng mạnh tay lắm. Ngài Diệu Tống Ngài trả lời trời xanh rồi Tông Cảo liền đánh. Quá là dí tới như vậy đó. Hồi nãy là hỏi thôi, hỏi để nhận. Ở bên Trung Hoa thì tôi không biết sao, đây là một cái phương tiện của thiền sư Trung Hoa, mà Hòa Thượng Trúc Lâm nói là thiền sư Việt Nam thì khác. Thiền sư Việt Nam thì không có đánh thôi đại chúng. Thiền sư Việt Nam thì tùy duyên, rồi thi vị, và còn một câu nữa, ngài kết lại cái phương pháp độ sinh của thiền sư Việt Nam đó theo như Hòa Thượng Trúc Lâm đó, thì ngài nói được cái cách độ của thiền sư Việt Nam nó nhẹ nhàng hơn, nó có thể vẽ thi vị hơn. Hồi xưa Hòa Thượng có cho cái ba chữ, tôi quên, không biết ở đây có ai nhớ không, mà Phật tử Tự Hiền Tự Viên có in vô trong cái bát á, để mà cúng dường á. Cái câu ba chữ còn câu nữa là gì ha, ha cô Từ Viên? Ở xa quá nói không nghe. Trực chỉ, dạ đúng rồi, cảm ơn Phật tử Từ Viên. Cái chữ trực chỉ đó là cái chữ mà nãy giờ sư Diệu Tống thực hiện đó. Trực chỉ. Trực chỉ là nói về cái chỗ ngộ và chỗ sống của đương sự. Còn cái chữ tùy duyên là cái chỗ độ người. Mà độ người trong trong cái gì? Trong cái thi vị, trong cái nhẹ nhàng. Còn thiền sư Trung Hoa sao hay đánh quá à? Mình không biết là tại cái tính cách làm sao à. Mà đối với lại cái việc độ sanh thì người ta không có ngại à. Thiền sư cũng như nạp tử người ta không có ngại. Còn như mình mà nghe đánh mình sợ mình chạy. mình cũng bị cái bản ngã mình nó trở ngại đó, tức là mình thấy cái gì mà mạnh tay quá cái mình sợ. Còn hồi xưa đánh là đánh à. Tôi đọc ở trong những cái cuốn về thanh quy của người Hoa đó thưa đại chúng. Vì tri sự trong Tùng Lâm á, có quyền đánh phạt chư tăng nếu mà vị tăng đó phạm luật, đánh đuổi ra khỏi thiền viện. Trong khi đó thì trong giới luật của mình thì không có cho đánh à. Đó là do cái tùy duyên độ sinh của người Trung Hoa vào cái thời điểm đó, chứ không phải là ai cũng vậy. Mà chịu được, nạp tử chịu được, học nhân chịu được thì mới qua được mấy cái ải của quý ngài. Học đạo phải chịu cực như vậy. Nói cái điều này ra để hàm ý cái gì? Hàm ý là người xưa học đạo bị đánh bị đòn vậy mà vẫn tu, còn mình chỉ cần ông thầy nói một tiếng thôi, hơi nghiêm khắc thôi là mình đã giận thầy, bỏ thầy ra đi rồi. Thì như vậy làm sao mà mình tu tiến được đã. Hoặc không phải là thầy mà là huynh đệ, huynh đệ nhắc nhở, bởi vì cái sức tỉnh giác của mình á không đủ, cho nên đôi khi mình sống bất giác, mình phạm những cái sai lầm trong công phu hoặc là trong cuộc sống, trong ứng xử thì được sự nhắc nhở của thầy, của bạn, chúng ta cảm thấy là buồn lòng, cảm thấy chán nản. Đôi khi mà sự nhắc nhở hết sức là đạo lý đàng hoàng mà mình cũng buồn. Đó là cái thói quen yếu đuối, cái thói quen ái ngã của chúng ta. Ngày xưa mà sở dĩ sống mạnh như vậy là để chi thưa đại chúng biết không? Để nhổ cái gốc ngã của chúng ta. Bởi vì gốc ngã là cái gốc mà căn bản là sâu chắc nhất, làm trở ngại tuệ giác phát sinh. Nhưng mà nãy chúng tôi có thưa qua với đại chúng đó, chúng ta tu là phải để cho tuệ giác phát sinh. Mà chúng ta bị cái gốc ngã này làm mình ngăn ngại. Cho nên kỳ vừa rồi tôi cũng có chia sẻ với lại lớp học đó, tôi nói là Hòa Thượng Trúc Lâm á, ngài nói rằng một thiền sinh á thì phải can đảm nhận lại ông chủ của mình. Thì tôi mới chia sẻ với lại đại chúng, tôi nói nhận lại ông chủ có gì khó mà biểu phải can đảm. Khó là bởi vì nhận lại thì phải vượt qua cái ải của bản ngã. Bản ngã nó không cho nhận, bản ngã nó đứng ra nó che. Tại vì muốn nhận ra ông chủ thì phải nhổ cái gốc bản ngã. Nhưng mà chúng ta lại ái ngã. Mà cái mình đã ái nó và biểu nhổ nó thì dễ hay khó? Khó. Giống như quý vị thương con nè, thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương chồng. Bây giờ quý vị muốn xuất gia, quý vị tu thì cái gốc đầu tiên quý vị phải chấm dứt cái đó thì nó khó đó. Bởi vì chúng ta ái ngã, cho nên bây giờ biểu nhổ cái gốc ái đó đi, chúng ta nhổ không được. Cho nên ngài biểu phải can đảm. Can đảm là không phải cái nhận ra bản tâm thì không có khó, mà nhổ cái gốc ngã đó nó khó. Thật ra là ngày xưa đó, khi mà đọc sử thiền sư Trung Hoa thì đầu tiên hồi lúc tôi còn nhỏ, tôi có cái bất nhẫn. Thì tôi nghĩ sao tu hành chứ làm gì mà đánh. Đúng là mà mình người Việt Nam, mình cũng ảnh hưởng Việt Nam. Trong khi thiền sư Việt Nam mình không có đánh. Thiền sư mà Việt Nam là trực chỉ, là chỉ thẳng bản tâm bằng cái gì? Bằng những cái câu nói mà bằng những cái câu thơ. Chẳng hạn như là thiền lão thiền sư đó hỏi ngài sống ở đây bao lâu, thì ngài nói đảng tri kim nhật nguyệt thùy thức cụ xuân thu. chỉ biết ngày tháng này ai rành xuân thu trước. Rất là thi vị mà cũng chỉ được cái chỗ đó, thấy phải không? Chứ không có nhào ra mà đánh hay là tóm cổ người ta rồi quật qua quật lại như là thiền sư Trung Hoa. Thiền sư Trung Hoa ghê lắm, vừa hỏi đẩy Phật pháp là gì, hoặc là hòa thượng nói là cấm ông động ngôi lưỡi hãy nói cho một câu, thì nạp tăng mới bước ra đảnh lễ là nhảy xuống thọp cổ, thọp cổ dựng lên. Cái nạp tăng hỏi con chưa động ngôi lưỡi tại sao hòa thượng lại thọp cổ con, nói chờ ông động ngôi lưỡi sao kịp. Thì sư Trung Hoa bạo hành như vậy đó. Nhưng mà người ta ngộ đạo nhiều, còn mình nhẹ nhàng quá mình ngộ không nổi, mình quen yếu đuối. Nên người nữ đó nó cũng bị cái này làm trở ngại. Thở ra hồi xưa đó, lúc hòa thượng còn trực tiếp điều hành chúng tôi, còn trực tiếp hướng dẫn, khi mà ngài nói chuyện với bên đi mình á, thì ngài kêu mấy đứa con, tụi con, ngài xưng là thầy, nên chúng tôi cảm thấy sung sướng lắm, thấy nó ấm áp. Trong khi đó thì ngài nói chuyện với chư tăng á, thì ngài kêu mấy chú, ngài xưng tôi nó khô ren à, nó không có bột biến. Một miếng đường, đường phèn hay là đường đường gì nhẹ nhẹ không được, đường thuốc không được, nó khô re nè. Tôi nói mấy chú hoặc là mà chú làm này giùm tôi, xong rồi nó khô dữ nè. Xong rồi mấy đứa này mới hỏi đó, bạch thầy, tụi con là được phước sao mà thầy thì kêu tụi con bằng tụi con rồi xưng thầy, thầy nó vô phước mới bị được phước. Tại vì kêu tụi con bằng mấy đứa hoặc xưng tu là mấy con không có tu được luôn á, mấy con ngồi khóc riết là khỏi tu luôn á, cái đó là vô phước chứ phước gì, nó yếu nhớt rồi, cho nên là không có thể nào hành chánh lĩnh với tụi con được, không có mạnh tay tụi con được. Thấy thì như thương tụi con, nhưng mà trao sự nghiệp thì không có trao cho bên chư tăng. Trao sự nghiệp là tụi con làm tiêu hết sự nghiệp, đâu có giữ được gì đâu, nó yếu quá làm sao mà giữ được. Cho nên bên tăng thấy giống như không có được gần gũi, thấy như hòa thượng nghiêm khắc, nhưng mà chính cái đó lại là cái bản lĩnh của người tu tập. Nam Nhi tự hữu xuân thiên chí mà đâu có cái chuyện mà yếu xìu yếu nhất vậy được. Bản lĩnh của trượng phu mà đâu có thể mà nhớt như mình vậy được. Cho nên là vậy thì sao bạch thầy, vậy thầy không đối xử với tụi con vậy? Nói đi, vừa kêu mà hơi thầy nghiêm mặt một cái buồn hiu rồi bắt đầu khóc rồi thôi đòi người con về nhà ở với má. Giờ nhức đầu nóng lạnh mà không có kháng bệnh tới thăm là cũng buồn, cũng tuổi thân, hoặc là thầy đi ngang thầy thăm cái chị bên kia mà không thăm mình là cũng đã tuổi thân mà không có tu được, sao mà tâm mình yếu quá thế đại chúng. Cho nên là nghe mấy cái này rồi thì tôi mong là chư huynh đệ chúng ta bên nữ đó tỉnh dậy, đừng có bị cái đó nó gạt mình. Nhất định là ta bệnh rồi ta đứng dậy ta uống thuốc, uống thuốc rồi vui vẻ làm việc, ai thăm không thăm chẳng cần, đâu gạt được chính ta. Thầy thăm không thăm thì con gì cũng đâu gạt được chính con. Tại sao không sống được như vậy mà cứ phải yếu xìu, cứ phải chờ người này hỏi thăm người kia hỏi thăm, sao mà mình yếu kỳ vậy? Do chúng ta phải cùng nhau mà sách tấn, cùng nhau nhắc nhở, muốn ra khỏi cái mê tình này, muốn sống cho nó vững vàng, nó sống cho được thông dong tự tại, ra khỏi cái nghiệp buộc răng thì phải mạnh mẽ lên, thì phải sống với cái hiện tại. Tôi bây giờ không có dám nói quá xa là sống như thiền sư, sống bằng bản tâm Phật tánh, này không dám nói cái khẩu khí này. Tôi chỉ mong là mình bớt những cái quan niệm yếu ớt thường tình vậy thôi, sống vui vẻ. Mình bệnh thì mình uống thuốc rồi mình kiếm cháo đồ ăn. Nếu mà ở trong chúng là sướng lắm đó, thưa đại chúng. Ở trong chúng đó, mấy cô am thất thì nhiều khi phải ráng dậy nấu cháo ăn. Còn chị em ở trong chúng đó, có người đem cháo tới, mà không có người đem cháo tới thì mình tự qua chùa mình xin, cái chùa mình đâu có thiếu cái gì, không có nằm đó mà chờ đợi mà yếu đuối, phải mạnh mẽ lên. Rồi cái chuyện mà nói tới nói lui, câu qua lời lại, nó chỉ là bóng dáng thôi, nó không có thật. Mà thường ở trong đại chúng á, hoặc là trong am thất của chư ni cũng vậy, tất cả những cái câu mà người ta nói đó là cái chuyện riêng bên ngoài. Nếu nó có lợi ích cho mình thì mình lắng nghe để mình sửa đổi cho công phu mình nó được tăng tiến. Còn nếu nó không hợp lý, không cần nghe thì đâu gạt được chính mình. Cái câu này hay lắm à, thưa đại chúng, cái câu mà đâu gạt được Diệu Tống, cái câu này nhảy bẫy rất là hay và tôi cũng rất là thích. Tại vì sao? Tại vì chúng ta bị trôi dạt nhiều quá, chúng ta phan duyên. Mà phụ nữ nếu không khéo là bị cái tai tiếng là mà ba bà họp thành cái chợ đó, đó là chúng ta nhiều chuyện. Hoặc là chín người mười ý là mình tán ngẫu. Ở ngoài đời như người ta dùng chữ tám không phải không? Tôi nghe nói vậy, thôi đừng có tám, tức là thôi đừng có dốc phải không ạ? À? Tức là mình nói tào lao quá, đâu có cái rảnh đâu. Đối với lại người tu không có cái rảnh đâu. Phải lo giữ gìn cái tâm cho chánh niệm. Nếu quý vị nào thích ngồi thiền thì khi rảnh ngồi thiền, quý vị nào thích tụng kinh thì rảnh tụng kinh, quý vị nào thích đọc sách đọc kinh thì rảnh đọc sách đọc kinh, quý vị nào thích làm những cái công việc như lặt rau hay là nhổ cỏ thì cứ lặt rau nhổ cỏ trong chánh niệm, tăng trưởng biết bao nhiêu là phước đó, thưa đại chúng, tăng phước nhiều lắm. Ít nói một câu thì thêm một niệm tỉnh thức, nói nhiều một câu là mất đi một niệm tỉnh thức. Cho nên là phải sống ở cái chỗ hiện thực của mình thì không có bị sinh tử lừa dối chúng ta. Nên Hòa Thượng Tông Cảo này muốn thử nữa, bây giờ nói được như vậy á, là do sống được mà nói hay là do học hỏi mà nói? Tông Cảo liền đánh Diệu Tống nói: Hòa Thượng đánh lầm người rồi. Đánh lầm người rồi. Đánh là đánh cái tứ đại thôi, chứ làm sao mà đánh được cái chỗ đó của tôi, thấy không? Nhảy nữa, nhảy bẫy rất là đẹp, nhảy cái bẫy nào cũng đẹp á, rất là nhanh. Ngài Tông Cảo này đánh, đánh lầm rồi, không có đánh được cái chỗ đó của con. Bất quá thì đụng cái tứ đại, mà tứ đại này làm sao mà so nổi với cái kia, cái này đâu có tính toán được với cái kia, con không có phải là cái tứ đại đó đâu. Ngài dù đánh thưởng hay dù đánh phạt gì cũng không liên can. Sao như vậy không tự tại sao? Như vậy thì giờ quý vị bị đánh, không phải đánh đòn mà quý vị biết đây là cuộc đời đánh mình. Khi mà bị giật hụi nè, khi bị người khác mà nói những cái câu nặng nề nè, hoặc là trong gia đình có sự đổ vỡ nè, có những cái mà nó thay đổi nè, thì mình sẽ nói đánh lầm người rồi. Thì hết buồn. Thế mình nghĩ ra là tại vì đánh nhầm cái gì, cái tâm của mình, tiền của mình, danh dự của mình, uy tín của mình, mình mới khóc, mình mới khổ. Chứ bây giờ đánh làm sao nổi cái chỗ đó. Cho nên đã là con Phật rồi, chúng ta tu rồi, thì mong là chúng ta mau tỉnh thức, để chúng ta không có bị tất cả một cái thứ sinh diệt vô thường, sớm nở tối tàn này nó dẫn mình đi hoài. Chúng thấy mình sống có bao lâu mà rốt cuộc rồi mình bán hết cái đời mình cho vô thường, cho mọi cái sự biến động đổi thay, mà tất cả những cái đó đều là giả dối, không có cái nào thật. Cái vui cái buồn của mình cũng vui cái buồn theo cái được mất, rồi theo cái danh lợi, chứ đâu có phải cái vui buồn của mình nó xứng đáng đâu, đúng không? Cho dù là sự nghiệp, cho dù là tiền tài, cho dù là địa vị thì nó cũng chỉ là sao? Câu gì của Hòa Thượng Trúc Lâm à? Thấy ai? Cái gì bong bóng nước? Trước cái đó nữa, trước cái nữa là khổ vui trong giấc mộng đó. Rồi cái bài này nói ngang cái tôi quên. Nhục vinh bong bóng nước, thương ghét hạt sương mai. Nhục vinh nó chỉ là bong bóng nước thôi, còn thương ghét chỉ là hạt sương mai. Thì mấy cái đó nó nhanh còn hơn là hoa sớm nở tối tàn, thế phải không? Hòa Thượng nhìn thấy như vậy. Và tôi cũng phải nói là tôi xem cái bài kệ mộng của Hòa Thượng đó như là một bài kinh đó, tại vì nó gom hết toàn bộ gồm hết toàn bộ cái quá trình tự lợi và lợi tha của một bậc thiền sư tu hành, một bậc thiền sư Việt Nam. Không phải tại thầy tôi rồi tôi mà đề cao như vậy. Quý vị thấy hòa thượng biết có mấy câu mà câu nào sắc rạc câu đó mình không thêm được một chữ, không bớt được một chữ. Gá, thân, mộng, ba chữ thôi mà nó đủ hết rồi. Gá thôi nha, nó không thay được cái chữ nào của hòa thượng hết á. Cái thân của mình là gá, đã gá thì là tạm lắm thôi phải không ạ? Đã gá rồi mà còn mộng nữa. Hai cái này mà kẹt ở chính giữa là cái thân, hình thể là chữ thân này nó đứng giữa hai bờ mộng mị, giữa hai cái bờ mà nó giống như bong bóng và hạt sương mai vậy đó. Gá thân mộng, rồi gì nữa? Dạo cảnh mộng. Sanh ra rồi xong lớn lên bắt đầu chạy tới chạy lui, bao nhiêu là việc đời là dạo cũng cảnh mộng thôi. Thì cuối cùng là sao? Cuối cùng thì mộng tan rồi chứ nó được cái gì đâu. Nhưng mà cái ý của ngài nói á, dạo mộng tan rồi là xoay về con đường tu tập, nhận ra được chúng ta sống trong mộng. Cho nên mộng nó tan rồi, thì tan rồi thì cười cười bể mộng. Tại sao mà tôi nói chữ bể quý vị biết? Sau này khi mà hòa thượng yếu đó, chạy về hay đọc cái bài thơ đó, đọc bài thơ đó để thầy cùng đọc với mình, thì chúng tôi tới đó là quý thầy cô nói, hay nói cười. Tại vì hòa thượng á, mình để xem cái sức nhớ của hòa thượng á coi tốt không, thì mình đọc gá thì ngài nói thân mộng, ngài nói tiếp mấy câu vì sau này ngài hơi khó nói cho nên là ngài nói vậy, cái mình nói cái chữ đầu gá thân mộng nó dạo, thầy nói cảnh mộng, cái mình nói là mộng, thầy nói tan rồi, cái mình thôi cười, cái thầy nhìn cái tụi này nói cười bể mộng, thầy nói dở mộng. Thầy không chịu mình nói chữ bể. tức là cố tình nói sai đi, thầy không chịu, thầy nói cười vỡ mộng. Đó ra là hòa thượng thuộc cái bài này và cùng đọc với tăng ni. Đó là, cho nên cái cuộc tu hành của mình á, nó vui vẻ và đừng có đặt nó là cũng quá nghiêm trọng. Mình tu mình ngộ đạo cũng chỉ là cười vỡ mộng thôi, nó nhẹ nhàng, nó thống khoái và nó chính xác. Cho nên là tất cả những cái mộng mị này mà mình khổ dữ vậy sao? Trong khi đó hòa thượng cười vỡ mộng. Phần đó xong rồi, cái phần đã bản thân mình tự lợi xong rồi, tiếp tục là ghi lời mộng. Cái khúc này mới là cái khúc mà đạo đức của hòa thượng và cái phước của ngài mà để lại. Bây giờ con cháu ăn hết là nhờ cái công đức giáo hóa đó, không có bỏ mình. Ghi lời mộng, nhắn khắc mộng. Nhắn cái gì? Biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Đây là bài kinh của hòa thượng gửi lại cho chúng ta mãi mãi, thế hệ này đi tới thế hệ sau vẫn không bao giờ có cái giá trị gì mà suy xuyển cả. Hay lắm. Vậy mà mình đâu có tỉnh mộng. Ngài biểu mình sao? Ghi lời mộng, nhắn khắc mộng, biết được mộng. Thì biết chứ, chúng ta biết chứ, chúng ta hiểu là tất cả mọi pháp duyên sinh, là chúng ta cũng hiểu thân mình là giả, cảnh là giả, nhưng mà chúng ta có tỉnh mộng chưa? Cái này là cái đau của chúng ta, và cái đó cũng là cái lầm của chúng ta. Cho nên là chúng ta bị đánh liên tục, đánh đâu đúng đó. Trong khi ngài Diệu Tống ngài nói hòa thượng đánh lầm rồi, hòa thượng không có đánh nổi tới cái đó của con đâu. Ngài Đại Huệ, cái câu chuyện này nó hay lạ lùng. Ngài Đại Huệ nói đánh cho được rồi thôi, xá gì lầm với chẳng lâu. Hay thiệt là hay. Không biết quý vị thích không, không mình tôi thích vậy. Đánh cho được, ta đánh cho được rồi thôi, xá gì lầm chẳng. Chỗ đó đâu có lầm hay không lầm, ta đánh được rồi, ta đánh được rồi. Ngươi biết đau rồi, ngươi nói lên được chỗ đó là thầy trò cùng hòa, cùng sướng cái khúc vô sanh. Rất là hay. Ta cũng đâu có đánh cái chỗ đó mà tứ đại của ngươi đâu mà ta làm. Ngài Ni Diệu Tổng Ni nói là hòa thượng đánh làm, tức là nói là ngài đánh là đánh cái thân tứ đại con thôi, là ngài không có đánh được cái chỗ đó của con đâu. Con không có sợ đâu, con không có đau đâu. Hòa thượng mới nói ta đâu có đánh cái thân của ngươi, mà ta cũng không đánh cái chỗ đó, ta đánh là đánh rồi thôi à. Xá gì làm thì chẳng làm, ta không có cái niệm làm hay chẳng làm, ta không có niệm đánh chỗ đó hay không chỗ đó. Sư Diệu Tâm liền nói chuyện làm lưu thông rất là hay, xuất sắc. Yeah. Tôi thấy hay, không biết quý vị thấy sao tôi không biết. Tức là thầy trò khi mà đã cảm thông được rồi thì tất cả mọi hành xử đều là lưu thông, không có ngăn ngại, không bị ngại gì cả. Còn chúng ta mà ông thầy đánh thì đệ tử sẽ khóc, rồi ông thầy sẽ bắt đầu năn nỉ là con ơi thôi đừng có khóc để thầy cho một cục kẹo. Nó lãnh nhắc vậy. Còn đây là chuyện nó rất là lưu thông. Giống như là cái gì mà mẹ con ấy thì con kêu thì mẹ mổ đó. Tử thốt thì mẫu trát. Cái câu này là câu chuyên môn ở trong thiền sư của nhà thiền. Tử thốt mẫu trát. Tức là cái con gà đó ở trong trứng đó, thưa đại chúng, khi mà nó đúng cái thời đó, nó đúng cái thời của nó đó, thì nó sẽ kêu cái kiểu của nó làm sao đó, mẹ nó biết. Ngay cái điểm đó mà không mổ thì nó chết. Cái điểm mà nó kêu là cái điểm nó đủ ngày đủ tháng để nó ra khỏi cái trứng đó rồi. Nhưng mà nó không có tự ra được, phải nhờ mẹ nó mổ bể cái vỏ đó rồi thì nó mới ra được. Thì nếu mà nó chưa kêu và mẹ nó mổ thì nó cũng chết. Nó chưa có đúng ngày mổ là nó chết, nó không có ra, mà nó chưa có ra được. Còn nếu nó kêu mà không chịu mổ thì nó cũng chết. Cho nên cái đoạn mà giữa tử thốt mà mẫu trát đó cực kỳ là phải là ăn khớp với nhau. Nó phải ăn ý nhau hoàn toàn thì nó mới là sống, còn nếu không là chết. Thì gọi là cái tiếng Việt của mình dịch ra là mà con kêu mẹ mổ là cái chuyện của con gà. Nhưng mà nhà thiền lấy nó làm cái chỗ là diệu thuật của ông thầy, thiện xảo của ông thầy để mà độ đệ tử, đưa đệ tử tới cái chỗ viên mãn. Nhưng mà khi mà đệ tử đó, vừa cái chỗ đó thì ông thầy phải khai thị một cái cuối cùng nữa thì mới đưa đệ tử tới cái chỗ rốt ráo. Thành thử mình cũng phải nhờ thầy mình là vậy đó, nhờ thầy ấn chứng nha, để mà mình có đầy đủ cái niềm tin. Thì đó, cho nên ngoài ta đánh cho được rồi thôi, tức là chứng cho được cái chỗ này, ta phải chứng cho được cái chỗ này rồi thôi. Nói gì lầm với không lầm, lầm với không lầm là cái chuyện hai bên. Cái chỗ này chứng được rồi là đủ rồi. Cho nên ngài Diệu Tống này nói thật là lưu thông là thầy ấn chứng cho con rồi. Từ đây về sau là tha hồ mặc tình mà tuôn chảy, tùy duyên mà nhậm vận. Đây là một cái xuất sắc của cả hai thầy trò. Và cái từ đó về sau là sư Diệu Tống này được trong hàng tác gia của đương thời đó xem là một thiền sư ngang ngửa với chư tăng, danh vang khắp nơi. Khi Diệu Tống đến chào Từ Giả về quê, ngài Tông Cảo bảo: "Ngươi xuống núi có ai hỏi đạo pháp ở đây, ngươi đáp thế nào?" Là bây giờ hỏi cái cách quá duyên đó. Bây giờ là chấp ấn chứng rồi, là cho xuống núi. Ngày xưa mà cho xuống núi là coi như vị đó đã thành tựu, được phép xuất sư hạ sang. Cho nên là hồi xưa chất lượng lắm, xuống núi là ngộ đạo rồi mới xuống núi, chứ không phải là tính năm tính tháng mình học ở thiền viện bao nhiêu năm, học xong bao nhiêu bộ kinh rồi cho xuống núi đi giảng. Thưa, không phải. Xuống núi rồi là phải người là thiện hữu tri thức của người, là có nội lực, có trí tuệ. Diệu Tống thưa: "Chưa đến Kính Sơn." Kính Sơn là chỗ của, Kính Sơn là tên gọi mà tôn kính của thiền sư Đại Huệ, tại vì ngài ở Kính Sơn. "Chưa đến Kính Sơn chẳng ngại nghi nhầm." Đó là khi mà chưa đến á, thành nghi ngờ ngài, tức là không có nhận được cái yếu lý của ngài, cho nên là bị làm cái này làm cái kia, là tại vì như thế này ngài Tông Cảo đó, cái thuật của ngài nó hơi bạo. Tức là cái cách độ sinh của ngài cũng giống ngài Từ Minh vậy đó, mà đánh rồi hét rồi mắng, cho nên làm cho học giả người ta nghi ngờ, người ta hồ nghi, người ta không biết rằng cái chỗ đó như thế nào, mà liệu sức mình có đảm đương được hay không. Thành thử ra chưa đến Kính Sơn nghe người ta đồn như vậy đó thì dễ bị nghi lắm. Nhưng mà cái nghi đó là cái nghi nhầm. Tông Cảo hỏi vặn lại: "Đến rồi thì sao?" Y như cũ, trời mạnh, xuân vẫn còn lạnh. Cái chỗ này nó hay nữa. Bây giờ đó, đến rồi có nghĩa là nhận được rồi. Thì sao? Thì muôn đời vẫn là vậy. Xuân thì các cái hoa cỏ nó được tươi nhuận, và cái khí xuân vẫn là cái khí mát mẻ. Nó vẫn, tại trong Trung Quốc đó, nó có xuân, hạ, thu, đông. Cái mùa đông rất là lạnh, khi mà qua mùa xuân thì bắt đầu ấm, nhưng mà cái đầu xuân đó thì nó vẫn còn cái hơi lạnh của mùa đông. Tức là mọi thứ nó nhậm vận tùy duyên, nó theo thời tiết mà nó lưu chuyển trong cái gì? Ở trong cái như thị. Các pháp như thị. Cho nên trong kinh Pháp Hoa có câu: thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Cái tướng thế gian thường trụ là cái tướng nào? Là cái thật tướng của nó. Còn các pháp nó như thị, tức là nó hiện hữu á, là nó cứ hiện hữu theo cái duyên của nó vậy thôi. Mình đừng có phân tích, tại vì phân tích là nó mất đi sự hiện hữu của nó. Thì các pháp cũng vậy, y như cũ xưa nay các pháp sinh diệt theo duyên, còn ở trong cái bản thể nó vẫn là như vậy, nó không có cái gì ảnh hưởng tới. Xưa nay muôn đời nó là như vậy, và các pháp nó không có làm cho cái chỗ chân thật đó thay đổi được. Cho nên là ngài Diệu Tống ngài không có bị gạt, ngài đáp là ngài đáp cái chỗ thật. Nhưng mà Hòa Thượng Tông Cảo vẫn còn hồ nghi, Hòa Thượng Tông Cảo muốn thử một lần nữa coi ngài Diệu Tống có phải là trên câu cú mà đáp hay không. Ngài Diệu Tống nói đáp như thế há chẳng phải coi thường kính sơn. Tức là khi chưa ngộ thì cũng lầm, cũng nhầm như vậy, mà khi ngộ rồi cũng nghi ngờ như vậy sao? Diệu Tống bịt tai ra đi. Ngài nói gì nói, con không dính. Bịt tai ra đi. Tức là ngài Diệu Tống này, cái chỗ sống của ngài rất là chắc, rất là thật, không có cái duyên gì mà làm cho bội ngộ nhận cả. Bịt tai ra đi là một cái trở về thể, thế phải không? Còn khi mà chúng ta tiếp xúc với các duyên để làm các cái Phật sự là thi triển thành thần dụng. Cần thì phô ra, không cần thì thu lại. Ở cái chỗ đó mà Hòa Thượng còn hỏi là coi thường không coi thường gì, cho nên chỗ này không cần nghe, bịch tai ra đi. Và cái chỗ bịch tai ra đi cũng cho là cái chỗ vô ngôn. Thì lúc đó là ngài Đại Huệ Tông Cảo ngài mới hoàn toàn yên tâm, và đồ chúng mới cùng nhau đưa tiễn ngài Diệu Tống. Lúc đó Đạo Nhan thủ chúng, tức là ngài Vạn An, quý vị thấy ngài Diệu Tống này rất là oai nha, là người nữ mà thường ở Trung Hoa đó, thời nào cũng vậy, người nữ không có được xem ngang với nam giới, thì đó là cái đất nước phong kiến. Nước Việt Nam mình cũng ảnh hưởng, thưa đại chúng, nước Việt Nam mình cái thời ngày xưa cũng phong kiến, cho nên là một người nữ thường tu không có được ở một cái thiền viện lớn. Hồi xưa mình đâu có thiền viện đâu, thưa đại chúng, mình ở tạm ké ở cái nhà trù đồ của bên tăng vậy đó. Ở nhà bếp không có chỗ nơi như thế này đâu, cũng không được chấp nhận xuất gia đó. Rồi sau từ từ tiến bộ ra, do các thiền sư thoáng cho nên là cho xuất gia. Và đặc biệt là sư Diệu Tống này là đã trở thành một vị thiện tri thức của người rồi, cho nên là được chư tăng vô cùng kính trọng. Lúc đó Nhan Thủ, tức là ngài Vạn An, là thủ chúng là người đứng đầu quản chúng đó, cùng với 1,700 nạp tử dùng kệ tiễn đưa Diệu Tống trở về vô tích. Ghê chưa? Tức là cái phúc mà đã thành tựu được cái phần tự lợi rồi, được Hòa Thượng ân sư chứng minh cho rồi trước hội chúng là một vị thiện hữu tri thức của người, cho nên được 1,700 nạp tử, vừa tăng vừa tục đó. Nạp tử là có khi cũng là ni, cũng có khi là cư sĩ nữa. Ở bên Trung Hoa có rất nhiều bà già trở là những cái tay cự phách mà các thiền sư rất là ngán. Dùng kệ mới tiễn đưa Diệu Tống trở về vô tích, ngài thêm tên sư vào những người đắc đạo trong pháp môn. Phùng Tiếp lúc đó vẫn chưa tin nên chèo thuyền qua vô tích hỏi, đã như vậy rồi mà vẫn có người chưa có vừa bụng á, là bên nữ chúng ta tu nó gặp khó khăn lắm, tại vì cái tập khí yếu đuối của mình và cái gốc ái ngã của mình nó sâu, cho nên khi mình ngộ rồi phải được thử lửa nhiều lắm. Nhưng mà thưa với đại chúng nè, chỉ có chưa ngộ thì chúng ta mới đặt vấn đề ngán cái này ngán cái kia, chứ người ngộ rồi ông thầy mà ông làm mấy cái bẫy mà còn nhảy qua được thì đâu có nhầm gì mấy cái chung quanh. Càng thử chừng nào thì bà càng sáng chừng đó. Ngài Phùng Tiết ngài mới đến, ngài đặt lại cái tích truyện mà chúng ta đã học rồi đó. Chuyện bà già sanh 7 đứa con, cả 6 đứa đều không gặp tri âm, chỉ riêng một đứa này cũng chẳng tiêu được, rồi ném đứa bé ấy xuống nước. Lão nhân Kính Sơn nói đạo nhân đã lý hội được, tức là nói thầy của thầy Kính Sơn, tức là sư phụ đó, nói đạo nhân tức là nói sư Diệu Tống đó, đạo nhân đã lý hội được là lý hội thế nào. Nhắc lại cái câu chuyện mà hôm trước chúng ta có học đó, là ngay chỗ cái bến đò của ngài Nham Đầu. Ngài Nham Đầu sau khi mà đã ngộ đạo rồi á, thì cái cách hóa duyên của ngài nó rất là đặc biệt. Ngài không có phải mở đạo tràng lập tông chỉ như các thiền sư khác, mà ngài ra cái bến đò là một người lái đò đưa khách sang sông, giống giống như ngài Hoa Đình Thuyền Tử á. Ngài để ngay chỗ bến đò, ngài câu là ai muốn qua sông thì kêu, thì gọi. Thì lúc đó có một người nữ bế một đứa trẻ mới đến bến đò gọi ngài Nham Đầu. Thì khi mà ngài Nham Đầu nói ai đó thì lẽ ra phải nói là tôi muốn qua bên kia sông. Thì người nữ này nói là tôi có sáu đứa con trước đó không gặp Thi Âm, chúng chết hết rồi. Bây giờ còn có đứa này nè, thì ngài Nham Đầu ngài mới tới, rồi bà đó mới liệng đứa trẻ xuống. Đó là cái thoại thôi, cái thoại thôi, câu chuyện mà ngài Đại Huệ Tông Cảo kể ra để hỏi sư Diệu Tống. Sư Diệu Tống đã nhảy qua cái bẫy đó rồi bằng cái bài kệ mà chúng ta kỳ trước đã học, là một chiếc thuyền côi, thuyền con thả bể khơi, đưa chèo múa nhịp khúc nhạc trời, núi mây trăng nước đều quăng hết, hồ điệp trang chu giấc mộng đời. Thì chúng ta đã học cái đó rồi, và Hòa Thượng đã biết rằng ngài Diệu Tống ngộ được cái câu chuyện đó. Cho nên là từ đó về sau tiếp tục độ. Thì khi mà đã ấn chứng cho ngài Diệu Tống ngộ đạo rồi đưa xuống núi để hóa độ chúng sinh rồi, thì các cái đệ tử của ngài vẫn không tha, cho nên mới chạy theo ngài Diệu Tống hỏi lại câu chuyện này nữa, hỏi là cái chuyện mà bà già sanh bảy đứa con là cả sáu đứa đều không gặp Tri Âm, chỉ riêng một đứa này cũng chẳng tiêu được, rồi ném đứa bé ấy xuống nước. Nhắc lại xong rồi nói thầy Kính Sơn, thầy nói là cô đã ngộ đạo được rồi, vậy thì có cái lý đó như thế nào? Hỏi lại lần nữa. Sư đáp, những lời cung xưng ở trên đều có thật, rất khác với lại cái bài hôm trước. Một lần nữa để chứng minh cho Phùng Tiếp là một vị trong hội chúng, trong cái tông môn này, một vị huynh đệ, ông này làm quan. Những lời cung xưng tức là những cái lời đó, những cái giai thoại đó đều là có thật. Phùng Tiếp kinh hãi, thì tôi không có biết chữ kinh hãi của Phùng Tiếp như thế nào. Nhưng mà Hòa Thượng Ân Sư ngày giảng cái chỗ này, tôi giảng lại thôi nha, chứ bản thân tôi không là con số 0, ở chỗ này không có gì hết á. Sáu đứa con chết hết rồi, còn có đứa thứ bảy thôi. Thì quý vị biết sáu đứa đó là sáu đứa nào không? Sáu đứa nào? Sáu? Sáu thức. Đó. Sáu thức đó chết hết, nhưng mà còn cái thằng thứ bảy. Còn cái thằng thứ bảy thì cũng phải sao? Phải liệng xuống luôn thì mới xong việc. Cho nên ngài Diệu Tống nói những điều đó là sự thật, phải là sự thật thì mới hội được cái chỗ kia. Chỗ này phải từ ở trong công phu. Cho nên thường thường đó, những cái câu chuyện ở trong kinh Đại Thừa hay là trong thiền sử đều có cái hậu ý ở bên trong. Thì vì sao không nói thẳng? Nói thẳng là mình kẹt. Như bây giờ nói với Phật tử hoặc là chư ni thì mình trả lời được sáu thức, nhưng mà thức mình còn nguyên à. Sáu cái thức của mình nó chia chẻ ra, nó ra thành ra 600 thức nữa, chứ không thèm sáu thức nữa. Tức là mình không bỏ được thức nào mà người ta nói là không gặp Tri Âm, tức là cái căn với cái trần á, mà nó tiếp xúc á, nếu mà nó có cái phan duyên á, thì nó có sáu thức, thì đó là gặp Tri Âm, là Tri Âm là nó hạp với nhau, nó dính nhau, nó bị trói buộc lẫn nhau, thì cái đó là hạp. Còn bây giờ căn trần gặp nhau mà không có thức thì là không có Tri Âm. Không có Tri Âm cho nên là không, căn trần không dính nhau là sao? Đối cảnh vô tánh, mạc vấn thiện. Đó là cái cuộc sống của tổ nhân tâm chúng ta, đó là cái thiền của Việt Nam chúng ta. Đó, nó cũng không khác với ở đây. Nhưng mà còn một cái sâu sắc ở bên trong mà tu mà ngán nhất cái này là cái anh thứ bảy. Cái anh thứ bảy là cái anh chàng ràng mà làm cho mình muội lượt, không có tu tập gì được. Còn cái anh này thì sao? Cho nên cái đứa thứ bảy, nhưng mà mình nghe cái câu chuyện này, có rất nhiều người nó chết mồ rồi, chết mồ rồi liền nhỏ nó xuống sông rồi, các ông thấy ông làm sao? Trời ơi, tội nghiệp ghê. Thế là kể tới đâu thì mình sao? Mình dính tới đó. Kỳ trước là mình đã chia sẻ với lớp học về việc này rồi. Vừa nghe cái câu chuyện bà già bà liền sáu đứa đó chết rồi, còn con đứa thứ bảy liền xuống rồi, giờ hỏi ông hòa thượng ông làm gì là ông đầu, ông làm gì ta, ông sẽ nhảy xuống dưới ông làm gì, là chúng ta lại bị, tức là cả đời chúng ta bị thiền sư gạt. Sư Diệu Tống này khúc trước là nói là cái câu là núi mây trăng nước đều quăng hết, là quăng hết, không có chạy theo cái đó nữa, nó không có thật. Nó như là cái mới đưa cái câu là hồ điệp trang chu giấc mộng dài đó, tức là trang chu nằm mơ thấy mình quá bướm rồi thích quá, rồi tới khi tỉnh dậy á thì không biết bướm là mình hay mình là bướm. Thì quý vị coi, bướm với mình với bướm cũng vậy thôi à, có cái nào thật đâu, thế phải không? Bây giờ mình làm người rồi mai mốt mình làm cái gì đó mình cũng đâu biết. Trong những giấc mộng mình thấy mình là đủ thứ, rồi mình tưởng đâu cái đó là mộng rồi mình là thật, chứ thiệt sự ra mình cũng là mộng thôi. Mà xá gì cái mộng đó, cho nên quăng hết nó đi thì sẽ ra khỏi mộng. Ở đây cũng vậy. Bây giờ lại hỏi lại cái lý này hỏi thế nào, lý gì mấy cái đó là phải có thật hết, phải ném hết, phải sạch sẽ hết thì nó mới được. Cho nên là cái việc mà ngộ của ngài Diệu Tống là triệt để ngộ, không có cái bẫy nào mà không nhảy qua được, và chỗ nào cũng đem về cái chỗ thật, đem về cái chỗ sống thật của mình mà nói, chứ không có bao giờ mà nói râu ria ra bên ngoài, không có nói lạc đề. Chúng ta là nói lòng vòng, vì cái cuộc sống của chúng ta là lòng vòng, cái sở hành của chúng ta là lòng vòng, cái nhật dụng của chúng ta là lòng vòng, cho nên cái trả lời của chúng ta là lòng vòng. Còn cái sở hành, cái nhật dụng của ngài Diệu Tống là thẳng tắc, là trực chỉ. Cái câu mà hòa thượng An Sư mình viết đó là trực chỉ. Việc Diệu Tống nhận tâm ấn của Đại Huệ danh vang khắp nơi. Vào năm Nhâm Ngọ, niên hiệu Thiện Hưng, vì có tăng điệp của lễ bộ ban cho sư hiệu là Vô Trước, nên Diệu Tống nói kệ nhận lời. Niên hiệu Long Hưng cải nguyên đời vua Tống Hiếu Tông, tức là sau này Diệu Tống được nhận cái tăng điệp, thì chư ni với Phật tử biết ngày xưa cái độ điệp á của Trung Quốc thời đó chỉ có dành cho chư tăng thôi, mà Diệu Tống đã trở thành một vị thiện hữu tri thức, tuy là mang thân là thân nữ nhân nhưng mà tâm là tâm thoát, thoát hẳn cái nam nữ, cho nên được nhận độ điệp, được nhận cái tăng điệp đó, nên là tương đương với một vị gì, một vị tăng. Niên hiệu Long Hưng cải nguyên đời vua Tống Hiếu Tông, xá nhân Trương An Quốc Thủ Ngô. Trương An Quốc Thủ Ngô Môn gặp lúc chùa Tư Thọ vắng vẻ, mới thỉnh Diệu Tống đến trụ trì. Sư nhận lời rồi xiển dương tông phong của Đại Huệ, tức là nói tiếp pháp của thầy. Tuy đạo đức cao trọng, sư vẫn trì luật rất nghiêm, khổ hạnh tiết chế. Ngày 14 tháng 7 niên hiệu Càn Đạo năm thứ 6 1170, sư nhóm chúng nói kệ xong lặng lẽ thị tịch. Chúng chôn toàn thân sư ở phía đông núi Quân Tướng Vô Tích, sau dời về hổ khu Bình Giang. Thế là chúng ta học xong cái cuộc đời và những cái hành trạng của thiền sư ni Diệu Tống, ở trong một cái tinh thần là hết sức trực chỉ và mạnh mẽ. Có thể nói là sư là một vị sư mạnh mẽ. Qua đó chúng tôi chỉ mong là tất cả chị em chúng ta phải vượt lên trên cái tập nghiệp của mình để đến được cái bến bờ giải thoát an vui. Cái việc làm này nó cụ thể và nó phải được thực hiện trong từng phút giây. Cái tâm tưởng của chúng ta nó phải nhớ luôn như vậy. Bây giờ thì cái chuyện chứng đạo hay gì đó mình bỏ qua đi, mình đừng có đặt vấn đề. Mình chỉ đặt cái vấn đề là gạt hết, dẹp hết các cái chủng tử nghiệp, những cái chủng tử phiền não đó. Hãy khởi cái niệm gì phiền lên là bỏ. Khởi cái niệm thắc mắc, rắc rối, bực bội là bỏ. Chỉ vậy thôi, còn cái chuyện thành đạo không thành đạo đừng có đặt tới. Không có cần quan tâm tới vấn đề đó. Cứ bỏ riết hết thì tự nhiên cái gì đến nó sẽ đến. Và đó chính là cái bài học của Sư Ni Diệu Tống để lại cho cuộc đời. Rất ít ỏi nhưng mà lại còn được những cái dấu vết của người xưa bên Ni để lại. Mong là toàn thể Ni chúng của chúng ta hãy xem đó là tấm gương sáng để chúng ta nỗ lực tu hành mà vượt qua khỏi cái thân phận nữ di, để mình cũng có cái Phật điệp của chư Phật. Thay vì ta tăng điệp, còn mình có cái Phật điệp, tức là cái giấy chứng nhận con là con của Thế Tổ. Xin hết. Kính bạch Ni Sư, con kính mong Ni Sư nhắc lại cách đi thiền hành cung thủ thế nào cho đúng, vì có rất nhiều Phật tử mới không biết, để đạo tràng ngày càng trang nghiêm hơn, kính xin Ni Sư giảng lại phương pháp lúc đi thiền hành để các Phật tử mới có thể hòa nhập với đại chúng. Và tôi xin đứng lên và chỉ cái đi thiền hành. Thì trước khi đi thiền hành đó, Sư Ngôn Viên có nói là chúng ta đang tu trong cái pháp tu thân căn, tức là thân, cái bước chân của chúng ta đó tiếp xúc với lại cái mặt gạch đó, thì chúng ta biết rõ ràng mỗi một bước chân chúng ta thường biết rõ ràng. Đó là nói trên cái pháp tu là phải ở cái chỗ biết rõ ràng, mà nói trên cái oai nghi á, thì cái tai cung thủ. Thì tôi cũng thấy nhiều lần có nhiều vị, kể cả chư ni chúng ta, là để cái tai nó chưa có đúng cho nên nhìn nó không có oai nghi lắm, nó cũng không có đẹp. Thì hôm nay tôi sẽ xin được chia sẻ lại với đạo tràng để cho tất cả chúng ta đều biết. Và trước khi đứng lên chia sẻ cái này thì tôi cũng xin nhắc thêm như thế này, là một số Phật tử rất có tâm với lại cái đạo tràng, đặc biệt là chúng ta ở vào cái lớp này thì hơi chuyên môn hơn cái lớp Chủ Nhật tuần trước, tức là nhóm Phật tử đi tu ngày Chủ Nhật tuần thứ hai đó, mang tính phổ thông đại chúng hơn, cho nên cái giờ tu nó cũng ít hơn và nó không có được trang nghiêm như cái ngày tu của Thiền Sư Ni. Còn ngày tu Thiền Sư Ni là quý Phật tử đã từng ngồi thiền, cho nên quý vị ngồi thiền được lâu và ngồi thiền tương đối là đẹp hơn. Và cái lớp này cũng thích cái không khí tu trang nghiêm. Kỳ trước tôi có chia sẻ với lớp học đó, cái việc mà những cái đạo tràng nó có cái sinh khí khác nhau, mình không có đặt vấn đề là đúng sai, chỉ đặt vấn đề là căn cơ, tức là tùy căn cơ. Nếu những người họ thích ở cái chỗ nó tương đối dễ hơn, thoáng hơn, họ cảm thấy rằng thoải mái khi đến và họ học đạo được ở những cái bước sơ cơ, thì những nơi đó là nó có cái giá trị tiếp độ những vị mới, cần thiết cho các vị mới. Còn như cái lớp mà chúng ta đang tu đó là cái lớp mà quý Phật tử thích nghiêm trang, thích công phu nó được tăng tiến vững chắc, và nó theo đúng với lại cái thời khóa của thiền môn, cho nên là quý Phật tử đa số là thích nghiêm chỉnh. Vì vậy có một số Phật tử mới chưa có quen, cho nên có những cái điều mà nó không có phù hợp với lại hội chúng, thì tôi cũng xin được chia sẻ để chúng ta cùng nâng đỡ lẫn nhau tu hành. Là về cái ngồi thiền đó, thì có một số vị mới hoặc là do yếu hoặc là do bệnh ngồi không thể ngồi trang nghiêm được, chánh thân đoan tọa mà nửa chừng không biết sao bung cái chân ra. Tôi đi giám thiền tôi cũng có thấy, tức là do mỏi hay là do chân đau đó, thì quý Phật tử bung cái chân ra. Hồi trước ở Đạo Hữu Đăng Chân nè, Đạo Hữu Đăng Chân hay quay mấy cái cảnh hơi kỳ kỳ vậy đó, với cái mục đích là để khi mà quý vị có mở phim ra coi á, thì nhìn thấy cái cảnh đó mà khắc phục. Đừng như vậy nữa, tức là đã nguyên cái hội chúng nó đang ngồi vậy tự nhiên có cái chân thò ra. Thì nếu mà ai nhìn thấy sẽ thấy nó kỳ và sửa lại. Mà cái ý của mình thì tốt vậy, nhưng mà rồi những cái hình ảnh nó là bị nghĩ méo mó. Cho nên sau này tôi phải góp ý với Đạo Hữu Đăng Chân, thì mấy cái đó là để chúng tôi xây dựng riêng. Thì khi mà Phật tử các nơi và đặc biệt là người ta chưa có từng tu tập á, người ta mới coi cái phim, người ta nói trời ơi cái đạo tràng tu thiền gì ngồi thiền kỳ muốn chết, không có đàng hoàng, người ta ngồi thiền mà không có nghiêm trang, có người thục ra, có người thục vô. Hoặc là đạo hữu á, tính là xây dựng là để cho mấy cô mà ngồi học mà ngủ gục á, để thấy mai mốt ráng tỉnh, nhè đâu đưa lên cái ta nói hời ơi cái giờ đó ôi, ta ngồi ta ngủ không đâu có ai học gì đâu. Cho nên là cái tâm của chúng ta nó chưa có lưu thông thì nó bị nghẹt. Nó bị nghẹt ở mấy chỗ đó, cho nên sau này thì cũng mong đạo hữu Đăng Chân lắc mấy cái đó đi để chúng ta xây dựng riêng bên trong. Cho hội chúng chỉ bị một vài cái trường hợp vậy thôi, thì xin thưa với quý Phật tử mà đau chân đó, chúng tôi có để cái hàng ghế vì chúng tôi cũng thông cảm là quý vị lớn tuổi hoặc là quý vị có bệnh thần kinh tọa hay là khớp không thể ngồi thiền được, chánh thân đoan tọa tức là cái thế kiết già hay bán già, cho nên chúng tôi có để một cái số ghế ở sau chính điện đó, thì mời quý Phật tử nào mà mình thấy mình ngồi không được hoặc mình ngồi không hết giờ đó thì tới ghế ngồi, chứ sao mà tự nhiên Đăng Tăng hộ tràng vậy, chửi chỉ cái chân ra nhắm cây súng vậy nè mà nó thò ra trước nó xấu ghê. Thì hôm nay sẵn đó tôi cũng thưa để quý Phật tử biết tại cái đạo tràng này cái số chúng đây họ thích vậy, không phải bây giờ không còn là tôi nữa, tôi thấy rõ ràng á, hồi trước thì tôi chủ trương tôi tổ chức nghiêm túc, bây giờ thì chính quý Phật tử yêu cầu nghiêm túc. Đó là cái căn cơ của cái lớp học này nó vậy đó. Hả, vị nào mà ồn là tự nhiên Phật tử khác chung quanh họ nhìn liền rồi đó, họ không đồng ý cho ồn. Cái kiểu của người ta vậy mà. Cho nên là quý Phật tử nào ngồi mà thấy không ổn, mời lên ghế ngồi, không ảnh hưởng gì hết mà mình được ngồi trọn vẹn, dễ chịu. Còn hồi sáng này á thì tôi lại thấy vậy nè, không biết ban hướng dẫn có thấy không, đang nguyên cái hàng vậy, ngay cái có một cô ngồi thụt xuống, thụt hẳn xuống luôn. Hồi trước đó lúc mà tôi còn nhỏ tôi cũng hơi, lúc đó tôi cũng hơi mạnh tay, lúc tôi có linh chiếu đó, mấy trường hợp vậy cái tôi là tôi kéo lên ngay xong. Mà xong giờ tôi thấy vậy kỳ quá, tôi không dám kéo. Kéo lên cho ngay thì cái người đó họ động niệm, nhưng mà vậy cho nhớ thì thật sự ra thì cái đó là hơi nghiêm túc quá. Bây giờ thì mình hơi có cái đồng cảm hơn, mình chỉ nói vậy thôi. Sau này khi mà quý Phật tử ngồi đó, quý Phật tử nhắm, ví dụ cái hàng nó ngay vậy thì khi mình ngồi mình cũng phải sao, nó có lệch thì lệch chút xíu thôi, cái này là thẳng ra, tức là nhìn vô là thấy tự nhiên có người giống như răng lòi sỉ vậy, có một cái ra ngoài, làm mất trang nghiêm đạo tràng. Thì cũng xin là quý Phật tử lưu ý chỗ đó cho nó đẹp đạo tràng, ngoài ra là rất đẹp, đẹp lắm. Tức là quý vị ngồi bị gì, chư ni đã sắp bồ đoàn tòa cũ thẳng băng, cho nên mà bước vô trong chánh điện á thì chư ni đẹp lắm, bởi vì chư ni là cũng đã tu rồi, cũng ở trong hội chúng cho nên không có cái kiểu xỉa ra xỉa vô, và quý cô ngồi thẳng rất là đẹp. Còn ở bên Phật tử chúng ta thì có một vài trường hợp là quý cô bị lòi sỉ, không biết sao mà quý cô tự ra sao một cái vậy đó, và có một số vị là đưa cái chân ra, đưa thẳng ra hai cái chân ra, mỏi quá đưa hai cái chân ra ngồi tự tại, ngồi vỗ vỗ đùi. Xin quý Phật tử lưu ý cho chúng ta sẽ khắc phục cái điểm này. Còn một điểm nữa là buổi trưa, thì buổi trưa trong nhà tổ đó có một số Phật tử mới không có nghỉ trưa mà nói chuyện quá, cho nên các Phật tử chung quanh nghỉ không được. Quý Phật tử xin chúng ta cùng sinh hoạt để chúng ta giữ được cái nề nếp buổi trưa cho quý Phật tử nghỉ. Vừa rồi cái lớp mà của đại chúng của Phật tử, cái lớp Chủ nhật đó, cái lớp đó đông lắm, mà trưa là im phăng phát, tại vì có chư ni đi, chư ni vòng. Hồi trưa này có yên không thưa quý Phật tử? Thưa có yên không ạ? Dạ, yên là phải nhờ nhắc đó. Nhờ nhắc mới chịu yên, cho nên lâu lâu mình phải nhắc lại. Quý cô nói là có một số Phật tử khoảng 12 giờ rưỡi ở vòng ở chỗ thính pháp đường đó, quý vị vẫn nói chuyện, thì giờ mình xin quý vị vào ở trong cái khu vực của mình và quý Phật tử nghỉ ngơi cho nó yên tĩnh, đặng cho buổi chiều mình được khỏe, mình học Phật pháp cho nó lãnh hội tốt, và đồng thời để cho tất cả chư huynh đệ trong đạo tràng đều được nghỉ ngơi yên tĩnh. Đó là những cái sinh hoạt mà cần thiết chúng ta cùng trao đổi để mỗi ngày đạo tràng chúng ta tu hành mỗi tiến bộ hơn, mỗi tốt đẹp hơn, ở tâm ư trung xuất hình ư ngoại, bên trong thế nào thì nó hiện ra bên ngoài như thế đấy, mới gọi là tâm tâm tương ưng. Dạ, xin cảm ơn đại chúng. Dạ.
Thưa đại chúng, khi chúng ta cung thủ á, thì chúng ta để tay như thế này. Cái này thì nó không bắt buộc lắm, nhưng mà thường thì tôi hay hướng dẫn chư ni là để tay phải nằm bên ngoài, tay trái ở bên trong. Nhưng có nhiều vị họ không có thuận á, thì họ để tay trái bên ngoài, để tay phải bên trong cũng được, chỉ xin là để cho nó đẹp, để cho nó tròn tay và nó khít, chứ đừng có như vậy. Vậy thì nhìn, hoặc là đừng có như vậy thì nó không có trang nghiêm. Là có nhiều vị để như vậy cũng không có gì, nhưng mà nó không trang nghiêm bằng như thế này. Và để ngay chấn thủy, chấn thủy là ngay cái ức cái chỗ này của chúng ta, ngay đây. Tay chúng ta để sát vô mình như thế này, đừng có quỳnh quỳnh ra vậy, đừng có quỳnh quỳnh ra vậy, để sát vậy. Và quý Phật tử nhớ là mình để đây thì coi được, chứ quý vị đừng xà xà xuống đây. Sao thấy hay xuống đây quá, không biết tại sao, tại không biết hay là tay nó mỏi mà phải nó rớt xuống đây à. Cho nên là rớt xuống đây thì xấu lắm. Mong là quý vị để trên này để cho nó đẹp. Và đi khi đi kinh hành đó, đã là đi kinh hành chứ không, mình không có phải là tu mà không phải niệm Phật mà mình chắp tay à. Cho nên đi kinh hành là như thế này. Và chúng ta tu là trên pháp tu thiền, biết có thân căn à. Cho nên cái hướng dẫn của chư ni là hướng dẫn theo tu thiền. Quý Phật tử có khi là quý vị tu tịnh độ, nhưng cái việc đó là quý vị thực hành ở nhà à, thế tùy duyên của mình. Nhưng mà khi vào ở trong đạo tràng tu thiền đó, thì chúng ta giống để cho nó hòa hợp và nó đẹp đạo tràng. Cho nên hôm nay xin được chia sẻ với đại chúng về cái cách thức của đi thiền hành. Chúng ta cung thủ tay, tức là tay một tay ở bên trong, một tay ở ngoài, để khép lại như thế này và để ngay chấn thủy. Khi đi thì chúng ta đi nhẹ nhàng, thảnh thơi, không có gò bó kìm hãm. Với lại là trong cái bước chân á, vì ở đây tu theo Hòa Thượng Trúc Lâm, Ngài không có bắt mình kềm như là Vipassana, không có phải là thân hành là cái bước chân phải bước lên, biết chân phải bước lên, chân trái bắt đầu nhấc lên, bước chân trái nhấc lên, không, không phải pháp này. Pháp này là thiền Vipassana, tức là mượn thân làm cái đối tượng tu. Còn Hòa Thượng Trúc Lâm thì là trực chỉ, tức là làm cái gì thường biết rõ ràng. Thân tiếp xúc với lại gió, với lại gạch, với lại cái gì nóng lạnh biết rõ ràng. Cho nên thân khi mà chúng ta tiếp xúc với nền thì chúng ta biết là chân chúng ta đi chạm nền, thường biết thôi. Thì cái pháp tu này nó nhẹ nhàng. Nếu như mà quý Phật tử và chư ni quen thì thấy tu nó nhẹ nhàng, nó không có bị kềm hãm bởi một cái động tác nào hay là một cái đối tượng nào cả. Thử ra khi mà chúng tôi nhìn thấy hội chúng thì thấy có nhiều người đi cái bước chân sau làm như kềm cái gì không biết làm sao, mà quý vị đi cái bước chân của quý vị nó không có tự nhiên, trong khi đi rất là tự nhiên. Và tôi cũng xin nhắc thêm là khi mà chúng ta quẹo cua đó, quý vị cứ đi thẳng theo cái mũi tên rồi tới ngay cái góc đó là quẹo thôi, chứ quý vị không cần đánh lái ra. Cái này là giống như lái xe, tới đó phải đánh lái ra rồi bỏ lại, làm hư hết cái hàng á. Cái hàng ta đang đi vậy, tự nhiên cái cứ người đánh ra chút, người đánh ra chút, hơi chỗ này nó méo xẹo. Mà nếu chúng ta đi thẳng quẹo nó cũng không khó gì, nó không có hề khó quẹo. Không biết quý vị quen sao mà tới đó hơi phải móc ra chút rồi mới quẹo lại, nó kỳ lắm. Cho nên là tới đây, thí dụ cái mũi tên đi tới đây rồi đúng ngay đây là quẹo lại. Cho nên là cái hàng của chúng ta đó nó rất là thẳng, hàng này cũng thẳng, hàng này cũng thẳng, không có hàng nào bị méo. Thì cái vấn đề mà quẹo đánh cua là chư ni hay đứng ngay góc á, để khi mà quý Phật tử quên á thì quý cô nhắc khéo là quý Phật tử đi ngay theo cái mũi tên. Thì tất cả những cái việc này đều là hình thức, nhưng mà nó trang nghiêm đạo tràng để nó kích dương cho cái tâm Bồ đề chúng ta. Chúng ta thấy một cái khung cảnh trang nghiêm như vậy đó thì chúng ta dễ nhiếp tâm, rồi chúng ta cảm thấy rằng nó không có dám lơi là và không có dám động niệm. Còn nếu mà cái cảnh nó hỗn độn thì cái tâm của chúng ta nó cũng phóng túc, nó dễ bị thất niệm. Cái mục đích mà đưa vào ở trong cái oai nghi như vậy đó là để giúp cho chúng ta dễ chánh niệm. Cho nên xin được chia sẻ cùng hội chúng liễu tri.
Xin mời đại chúng hồi ứng. Chúng